Thì chúng ta đã biết Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam là một người Nabi tốt đẹp nhất và hoàn hảo nhất, là một bề tôn được Allah subhanahu wa ta'ala thương yêu nhất. Và Allah ta'ala đã lấy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam làm khalil, tức là người thân tín của Allah subhanahu wa ta'ala. Và Allah đã đặt cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam một cái địa vị rất là quan trọng, mà cái địa vị đó không một người nào có thể so sánh được với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thì đó Nabi Allah Ta'ala đã hạ xuống một chương kinh Quran. Một chương kinh Quran này Allah Ta'ala đã dạy con người, những người Muslimin, những người Mu'min, những người theo Nabi Muhammad Sallam, cái cung cách để mà khi mà ứng xử với Nabi Muhammad Sallam, cung cách khi mà đối diện với Nabi, chúng ta phải làm thế nào. Thì đó là cái chương Suratul Hujurat. Cái chương kinh này đó Allah Ta'ala đã dạy con người rất là nhiều gì, rất là nhiều văn hóa, rất nhiều adab để mà ứng xử với người, thứ nhất là giữa Nabi, giữa con người chúng ta với Nabi, và những người Muslim với người Muslim, và những người Muslim với những người kêu gọi gì họ vô Islam như thế nào. Thì trước tiên Allah Ta'ala đã dạy hạ được cái đầu tiên là dạy chúng ta cách ứng xử với Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah
Ta'ala phán: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
Thì hôm nay Linh sẽ không tập tiếp hết với cái Surah này, mà Linh xin kể về một phần trong cái Surah này thôi. Cái đoạn kinh này Allah Ta'ala nói gì? Này hỏi những người mu'min, dây là gì? Là amanu, này hỏi những người mu'min, hỏi những người có đức tin, những người tin tưởng vào Allah Ta'ala, những người tin tưởng vào ngài thánh thế, tin tưởng vào sự phán xử của Allah Ta'ala. Các ngươi chớ có bao giờ qua mặt Allah và cũng chớ bao giờ qua mặt Rasul. Cái qua mặt ở đây chúng ta qua mặt như thế nào gọi là qua mặt? Thì chúng ta thường thường chúng ta nghe nói, tại sao mày làm qua mặt tao, hay tại sao mày dám qua mặt người đó. Qua mặt đây tức là gì? Khi mà một người nào đó đã quy định chúng ta một điều gì đó, mà chúng ta là người dưới quyền của người đó, và nhiệm vụ chúng ta được khuôn khổ và đó quy định sẵn rồi, mà chúng ta lại tự ý làm theo vượt mức cái quy định đó, thì cái gì được gọi là gì? Chúng ta qua mặt, hoặc thì làm gì phạm với giới hạn đó, mà tâm thường được gọi là gì? Qua mặt. Thì chúng ta đừng kìa, này nhớ những đức tin, các ngươi chớ có qua mặt Allah và qua mặt Rasul. Tức là gì? Lời nói của Allah Ta'ala nói ra rồi mà chúng ta lại suy luận ra một cái điều khác, hoặc Allah nói như thế này mà chúng ta cho rằng nó như thế khác, chúng ta tự cho rằng chúng ta hay hơn và chúng ta tự sáng tạo hơn, đó được gọi là gì? Qua mặt Allah và qua mặt Rasul. Bất cứ vấn đề gì nếu trong Quran và Hadith đã nói rồi mà chúng ta lại làm khác, chúng ta đã tự qua mặt những gì mà Allah Ta'ala đã cấm, đã quy định. Kế tiếp, Allah Ta'ala phân tích: واتقوا الله إن الله سميع عليم. Các ngươi hãy kính sợ Allah đi, đừng bao giờ làm thế. Hãy kính sợ Allah mà đừng bao giờ làm những việc đó. Quả thật Allah rất là người hằng nghe và hằng thấy hết tất cả gì các ngươi làm. Thì kế tiếp Ta'ala phán:
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
Thì cái câu kinh này nó được mặc khải xuống là có một vị sahaba của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cái thói quen hàng ngày của ông ta là ông ta nói chuyện bất cứ ai, không phải như là vì giống bất cứ một người nào đó, ông ta lớn tiếng. Chúng ta thấy thì nếu chúng ta về về vùng nông thôn, vùng quê hẻo lánh hơn, chúng ta thấy những người dân đó họ nói chuyện thì không bao giờ nhỏ tiếng như chúng ta, họ chuyện rất là lớn tiếng, rất là ồn ào, rất là họ tự do mà họ nói. Thì cái người so bạch này họ cũng giống như vậy, ông ta nói chuyện với là vì chuyện ông ta lớn tiếng, thì đến khi câu kinh nó ta la phát xuống, nó nói này, hỏi những người có tin các ngươi chớ có bao giờ nói chuyện lớn tiếng như là vì đừng bao giờ nói chuyện lớn tiếng như là vì tức là gì, khi là vì nói chuyện đừng bao giờ cái giọng các ngươi cao hơn giọng là vì hoặc là gì các ngươi nói chuyện cái tiếng nói các ngươi lướt tiếng nói là vì hoặc là gì tả lấp đi cái tiếng nói là vì khi là vì nói chúng ta nói chuyện này không ai nghe tiếng là vì đừng bao giờ làm thế. Thì cái ông vị sa bạch đó ông ta cứ tưởng rằng là gì các câu kinh này xuống vì lý do là ông ta nói chuyện lớn tiếng là vì nên Allah Ta'ala đã gì đưa cái câu kinh này. Và ở cuối đoạn kinh Allah nói kẻo rằng việc làm đó các ngươi đó nó sẽ xóa đi hết tất cả việc làm này là đặt của các ngươi, tức là cái gì chúng ta nói chuyện lớn tiếng như là vì đó thì nó sẽ gì cái kết quả thì tất cả thì bây giờ chúng ta làm cái việc Allah Ta'ala không chấp nhận, Allah xóa hết tại chúng ta là gì nói chuyện lớn tiếng như là vì Muhammad Sallam. Thì ông ta đã kêu con kinh đó, ông ta xuống, ông ta rất là sợ, ông ta run và ông ta sợ hãi, ông ta vô trong phòng, về nhà ông ta tự đóng phòng nhốt mình trong phòng khóc ba ngày ba đêm, khóc là một cách rất là thảm thiết. Ông ta khóc, ông ta thâu bạch là với Allah Ta'ala, cảm thấy nói câu kinh nó xuống tại vì lý do ông ta nói chuyện lớn tiếng như này. Thì ông ta khóc lóc rất là thảm thương và thảm thiết, và ông ta không gặp bất cứ người gì, người nào trong người thân ông ta, vợ con không cho gặp người không gặp mặt luôn. Chỉ tới giờ xin men thì xin men ăn uống những gì đơn giản thôi, và ông ta chỉ đóng cửa kính trong phòng là khóc khóc miệt. Thì sao bạch này thì là vì một cái thói quen của này vì đó là ngày nào nhất mỗi lần mỗi ngày là này vì gì nhìn xem coi sao bạch mình có ai và dẫn ai và người này thế nào thì là vì thường xuyên hỏi thăm họ. Tới cái người ông đó ông ta nhắn mặt thường xuyên 2-3 ngày thì là vì tưởng rằng là ông ta đi đi đâu xa thì là vì sao sai lầm mới hỏi chứ cái người đó rồi. Thì là mọi người nói là ông ta đã như chuyện như thế từ khi công kinh mà Allah Ta'ala hạ xuống thì ông ta đã nhốt người nhốt mình trong nhà và ông ta khóc đến và ông ta khóc mà lóc mãi tới ngày hôm nay. Thì là vì sao Allah Ta'ala cho gọi mọi người hãy đi kêu ông ta lại đây. Thì khi ông ta đến thì là vì sao lâm hỏi cái lý do tại sao mà khóc nhốt mình trong nhà mà khóc lóc như vậy. Thì ông ta mới nói việc làm thì bây giờ của tôi đã bị Allah Subhanahu Wa Ta'ala có hết trơn rồi. Tại vì Allah Ta'ala nói thì hỏi những người có đức tin các ngươi chớ có nói chuyện lớn tiếng như là vì chớ có nói chuyện cao giọng hơn là vì mà vì tôi đã nói chuyện như là vì tôi la làng mà tôi nói chuyện lớn tiếng hơn thì gì việc làm tôi đã bị xóa bỏ hết trơn. Thì chúng ta thấy câu kinh này không phải xuống vì mục đích ông ta mà tại vì Allah Ta'ala xuống đây để dạy dỗ những người Muslim cách để mà ứng xử như này vì sao sa lâm khi đó gì chứ không phải xuống cái gì mục đích ông ta đã nói thế mà xuống. Thì này vì sao sa lâm mới miệng miệng cười này vì mới nói với ông ta bây giờ chẳng lẽ ông không hài lòng là ông sẽ ở được cùng với tôi trên thiên đàng nữa. Này vì hỏi là gì? Chẳng lẽ ông không hài lòng là ông sẽ được ở cùng với tôi trên thiên đàng hay sao. Câu kinh này không phải xuống vì mục đích ông nói chuyện thế. Thì ông ta mừng một cách giống như là ông ta được ai cho ông ta một vấn đề gì đó rất là sung sướng thì ông ta mừng thì ông ta gì vui vẻ ông ta nói thề bởi Allah Ta'ala chứng giám cả từ ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ nói chuyện giống như vậy, tức là kể từ ngày hôm nay cho đi ông ta sẽ cố gắng sửa đổi lại nói chuyện giọng nhỏ hơn và nói chuyện lịch sự hơn và đàng hoàng hơn. Thì qua phương cách đó chúng khi mà chúng ta đối diện chỉ là vì Muhammad Sallam những người Muslim tuyệt đối không được phép nói chuyện cao giọng hơn là vì cho dù là vì nói như thế nào không được phép nói lớn tiếng hơn là vì mà phải nói chuyện nhỏ hơn tại vì cái kết quả của cái hậu quả của người nào mà cố ý nói chuyện cao giọng hơn là vì lớn tiếng hơn là vì là Allah Ta'ala không chấp nhận tất cả về địch nữa. Allah Ta'ala nói gì ở cuối cái câu kinh này là gì anh ta bảo a'malukum wa antum la tash'urun. Cái việc mà các ngươi nói chuyện lớn tiếng với nhau giống như giữa các ngươi nói chuyện với các ngươi nhau ta e rằng nó sẽ xóa hết tất cả việc làm các ngươi trong khi các ngươi không biết. Thì chúng ta vô tình làm xóa đi việc làm chúng ta là không biết, chúng ta cứ tưởng rằng gì chúng ta xin men một ngày năm một câu và chúng ta sẽ là bất cứ bài giờ rất nhiều giờ có đó có thôi gì chuyện cha cũng lên nhiều rất là nhiều chúng ta cứ mơ ước rằng chúng ta được chấp nhận nhưng không ngờ chúng ta bị ta là xóa bỏ hết. Thì đó lúc này vì Muhammad gì là vì sao ta lại còn sống. thì nói chuyện với Nabi đó. Và sau khi Nabi, ngày nay chúng ta không muốn họ gặp Nabi nữa, và ngày nay thì chúng ta đã mất vì công kinh nó còn ứng dụng, vẫn còn, nó vẫn còn phù hợp, chứ không phải mà vì nó chỉ áp dụng cho lúc Nabi còn tập, mà nó vẫn còn phù hợp cho tới gì, tới ngày thần đây. Bây giờ ứng dụng như thế nào, chúng ta ngày nay không nói chuyện với Nabi, chúng ta không họ gặp Nabi, thì đối với ngày hôm nay, bất cứ người nào mà đã nghe được nói đây là lệnh của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, hoặc đây là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói như thế này, hoặc đây là sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tuyệt đối không được phép cười, tuyệt đối không được phép suy luận tại sao, tuyệt đối không được phép chúng ta hiểu trái ngược về những gì Nabi sallallahu alaihi wa sallam hadith. Người nào cố ý làm ngược và trái ngược, người đó đã gì qua mặt Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, thì việc làm của họ giống như vậy, ta la nói gì, e rằng nó sẽ bị xóa bỏ hết tất cả. Chúng ta gì khi mà đặt ngày ngày sinh nhiên 5 lần, chúng ta ngoài ai còn xem sinh nắp tất ra mà bọn thì làm tất cả những gì khác, chúng ta mong rằng chúng ta được vô thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala, nhưng do cái bản chất tự cao tự đại nằm trong tâm chúng ta lại khó đi những việc làm đó, là chúng ta gì không xem lời nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ra gì hết, thì chúng ta đã vượt mặt của Nabi. Đối với mình mà Malik chúng ta đã nghe ông ta thường xuyên ông ta dạy về phép và dạy về hadith, thì mỗi một tuần đó, ông ta chia trời thời có biểu để mà dạy. Thì nếu mà về phép á thì ông ta dạy ăn mặc bình thường, chỉ bao ngày ông ta dạy có thể là gì trịnh trọng một chút xíu. Còn riêng đối với môn hadith, khi bữa nào mà ông ta dạy về môn hadith thì ông ta ăn mặc rất là đẹp, ông ta có nguyên một bộ đồ là để dành riêng, để dành về máng riêng cho đó, và dầu thơm đó là dành riêng đó. Khi mà ông ta dạy môn hadith thì ông ta cứ tắt lửa sạch sẽ, ông mặc bộ đồ sạch đó và ông ta thích dầu thơm đó để mà ông ta dạy ngồi hadith đó. Đây là nói của Nabi, ông ta rất là tôn trọng lời nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, đó là Malik. Và khi mọi người, những người nào mà đến hỏi ông ta một vấn đề gì không cần biết, nếu hỏi về phiếp, hỏi về giáo lý thì ông ta sẽ trả lời liền nếu ông ta có thể, còn nếu mà hỏi về hadith không bao giờ trả lời. Ông ta nói ngồi chờ xíu, thì ông ta đi vô, ông ta tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ đồ mới và sạch sẽ thơm, ông ta mới ra trả lời hadith cho người đó nghe. Đó là Imam Malik rahimahullah. Tại vì một người rất tôn trọng gì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thì đó là những cái gì người đã noi gương trước chúng ta thì chúng ta làm theo. Thì ngày nay chúng ta đừng bao giờ nghe đây là hadith của Nabi sallallahu alaihi wasallam nói thế này, ngày ngày chúng ta đã nghe, ngày nào cũng như ngày nay, tuần nào cũng sẽ nghe đây hadith Nabi nói gì, Nabi nói gì, Nabi chúng ta xem nó qua quên, thì chúng ta đã gì qua mặt của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thì e rằng việc làm chúng ta, ibadah chúng ta không được Allah ta'ala chấp nhận, trong khi chúng ta mong chờ được Allah chấp nhận. Và Imam Malik nói nữa, tất cả lời nói của con người khi mà nói ra đó cần phải suy xét lại, lại nên lấy hay là không nên lấy, đúng thì lấy, sai thì bỏ bên. Chỉ có một lời nói của một người duy nhất là chủ nhân của ngôi mộ này nè, là lúc đó ông ta trong cái gì, ông ta là người của Madinah, ông ta dạy gần cái chỗ mộ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đó. Chỉ có chủ nhân của ngôi mộ này nè, tức là chỉ vào mộ của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chỉ có chủ nhân của ngôi mộ này thì mới lấy hết tất cả lời nói của ông ta. Tức là nói cái Nabi nói ra khỏi miệng là đó là quà thì bắt buộc chúng ta lấy. Thứ nhất, đó là quà thì phải làm theo. Thứ hai là tinh nát chúng ta nên bắt chước làm theo. Hoặc đó là lệnh cấm chúng ta phải tránh ra, hoặc là lời khuyên chúng ta hãy làm. Thì tất cả những lời nói của Nabi là quà hi Allah ta'ala mặc khải từ gì, ở trên đi xuống cho Nabi không có từ gì, từ cái tâm Nabi nói ra. Allah ta'ala nói là gì, những lời lẽ của Nabi Muhammad sallam nói là nó là quà hi, là lời mặc khải của ta được mặc khải xuống cho nó, chứ không phải nó nói từ ý của nó. Thì lời nói của Nabi sallallahu alaihi wasallam không phải từ ý Nabi, thì từ đó chúng ta phải làm hết tất cả những gì Nabi nói. Nếu hòa kịp thì phải làm theo, nếu xin nói chúng ta nên cố gắng làm cho được. Còn nếu đó là lệnh cấm thì tuyệt đối không được phép gì, không được phép gì xâm phạm. Còn đối với mà về Abu Hanifa, khi ông ta đang giảng vào trò, ông ta mới ghi gì, ghi lại lời nói của ta, mà nó khoan mọi người ta ghi lời nói của ta. Ta là con người, có khi đúng có khi sai, hôm nay ta suy nghĩ như thế này nhưng ngày mai ta suy nghĩ khác, biết đâu ngày hôm nay ta nói nhưng ngày mai ta lại gì bỏ nó đi. Các người khoan nó ghi nó và cho rằng nó là con nói của ta, chỉ có lời nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thì hãy lấy nó. Nếu lời nói của ta đúng phù hợp với Quran và Sunnah thì hãy lấy lời nói của ta mà làm theo, còn ngược lại lời nói của ta khác với Quran khác Sunnah bỏ nó qua một bên. Đó là gì? Một vị Abu Hanifa, chúng ta đang nghe câu chuyện của ông ta trong bài thuyết tả vừa rồi đó. là cha mẹ ông ta là người thế nào và đã tâm ông ta. Rồi Imam Shafi'i như thế nào? Imam Shafi'i ông ta nói tất cả lời nói nào của ta đó, nó phù hợp với Sunnah thì các người hãy lấy, và nếu nó trái ngược thì bỏ một bên, và tất cả lời gì cái Sunnah nào thì cái hadith nào nó có hết nó đúng đắn thì đó là đường lối của ta. Thì ông ta vì Imam Shafi'i là lời nói của ông ta nó mang ý nghĩa nhiều hơn gì rất là nhiều, rất là nhiều. Có nhiều hadith ông ta không nghe được, ông ta không thấy được, nhưng mà nếu nó là tôi hết thì ông ta sẵn sàng làm theo nó, và ông ta sẽ bỏ đi hết tất cả những gì ông ta bảo gì ông ta nói trước. Thì chúng ta đã biết khi mà Shafi'i ông ta có hai trường phái, trường phái cũ và trường phái mới. Lúc ông ta ở bên Iraq thì được gọi trường phái cũ là ông ta sinh ra và lớn lên tại Iraq, và ông ta lớn lên trở thành vị imam, và lời nói của ông ta được những người dân đó làm theo. Cho đến khi ông ta lớn tuổi hơn thì ông ta có cơ hội ông ta đi xa hơn, và ông ta đã qua bên Ai Cập. Khi qua Ai Cập á, là ông ta thay đổi ý kiến của ông ta một cách hoàn toàn hết. Tức là ở bên Iraq ông ta nói thế này, qua bên Ai Cập ông ta lại nói khác một cách hoàn toàn hết. Có hết tất cả những gì ông ta đã nói bên Ai Cập, ấy bên gì cũng vậy đó. Và ông lên màn họ liệt kê lại đó, chỉ có khoảng 15 hay là 17 câu nói gì thôi là được ông ta giữ lại ở trong trường phái cũ. Còn tất cả ông ta bỏ hết, ông ta cho rằng sai. Và ông ta làm là hết tất cả những gì mà gì sau này. Ông ta mới nói gì? Lý do tại sao nhưng mà mày lúc trước nó khác, bây giờ là nó khác. Thì ông ta nói gì? Lúc trước á, ở bên Iraq, ông ta không có cơ hội tiếp xúc nhiều lần mà. Không có cơ hội cho phụ nhiên hay biết. Thì ngày hôm nay ông ta qua bên nước Ai Cập, lần mà rất là nhiều. Và hadith của Nabi Muhammad Sallam nó rất là nhiều. Và những gì ông ta nói trước kia đó bằng chứng có nhưng mà nó không chính xác và nó không được mạnh, thì qua đây đó hadith là vì nó có và nó thiệt mạnh mẽ, thì ông ta đã làm theo hết tất cả những gì mà Nabi Muhammad Sallam nó làm. Ok, kế tiếp đối với Imam Ahmad, thì Imam Ahmad ông ta đã ghi là cái hadith của Nabi Muhammad Sallam là 1 triệu cái hadith. Thì Imam Ahmad và ông ta nói tôi chưa từng ghi bất cứ cái hadith nào vô quyển sách này ngoài trừ tôi phải làm nó ít nhất là một lần, tức là 1 triệu cái hadith đó. Trước khi ông ta muốn ghi vô quyển sách của ông ta đó, ông ta có quyển sách ông ta, khi mà học được nó thì ông ta sẽ gom ghi lại quyển sách. Mà nói là trước khi nó được ghi vô quyển sách đó đó là ông ta phải làm giống như cái hadith nó nói vậy, tức là hadith nó nói cái gì là ông ta phải làm trước cái đó y gan như hadith nó nói, sau đó ông ta mới ghi vô. Tức là 1 triệu cái hadith đó ông ta đã làm đúng hết 1 triệu cái tin nhắn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Đến nỗi đó ông ta lên trên cái ngọn đồi, ngọn núi cao trên núi giống cái hang, giống như trước khi Nabi sallallahu alaihi wasallam xuống, ông ta Nabi ngồi đó tập quật tôn thọ lớp ta là ông ta đã từng làm một lần như thế. Ông ta mong rằng ông ta đúng sinh nhắn Nabi, nhưng ông ta không kêu mọi người làm giống như ông ta, nhưng mà ông ta đã không bỏ bất cứ một cái sinh nhắn nào của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì chúng ta thấy nếu đó là sinh nhắn của Nabi sallallahu alaihi wasallam thì ông ta làm theo liền. Ông ta không bao giờ bỏ. 1 triệu cái hadith là ông ta đã làm đúng 1 triệu cái sunnah. Nhưng ngày nay chúng ta lại khác. Chúng ta thấy như thế nào? Gì khác hoàn toàn những hadith chúng ta nghe. Không cần gì nói nhiều. Và chẳng những họ đã không làm cho sunnah mà ngược lại họ làm gì quá mặt yêu Allah mà ta là quá mặt luôn là vì sao sẽ làm họ trần họ tốt. Thì những người nào khuyến lời khuyến cáo là những ai gì đã tự cho rằng cái này nó tốt hơn cái kia, nó tốt hơn cái nọ, tốt hơn, trong khi là vì sallallahu alaihi wasallam không kêu, Allah ta là không bảo, thì việc làm của người đó nó được gọi là gì? Qua mặt Allah và qua mặt Rasul. Và qua mặt Allah và qua mặt Rasul thì cơ hội Allah ta là không gì chấp nhận, cơ hội được Allah ta chấp nhận thì về địch không có. Tại nó nói gì? Nếu các ngươi gì lớn tiếng hơn là bị lớn tiếng hơn Allah thì e rằng việc làm của ngươi sẽ bị xóa sạch, trong khi các ngươi không biết. Thì có nhiều người họ xin men như chúng ta xin men, ớt giống chúng ta ớt, nhưng mà họ lại làm những điều bị tắt, là những điều từ xa rất là gì không thể nào ta thấy được. Thì mà họ cứ tưởng sài to nó, chúng ta nghĩ sài to nó rất là ai vậy, nó rất là ai, nó làm cho con người chúng ta suy nghĩ rằng cứ tưởng rằng chúng ta đã làm tốt lắm rồi, đẹp lắm rồi, nó làm ta mạo tưởng và cạo gì ngộ nhận về cái việc làm chúng ta. Nhưng đến khi sau này đó, khi chúng ta thực hiện cái việc làm đó, chúng ta không thấy bất cứ gì nó tốt, cũng giống như là gì cái cây phải tạp mà cơ thịt là dày lên, mà mối mọt nó ăn nó trong nó sạch sẽ hết trơn rồi, nhưng mà bề ngoài nó sơn vẫn còn tốt. Chúng ta cứ tưởng rằng cái cây này vẫn còn tốt, khi mà chúng ta sờ tới nó thì nó sẽ bể. Thì những người mà làm việc dù xa tội lỗi là bị xài con, nó sẽ gì, nó trang hoàng, nó làm cho họ ngồi những việc làm mà tốt đẹp, cũng giống như người làm việc tăng hiệu, họ cứ tưởng việc làm của họ là như thế. Cũng giống như cái cây được sơn một lớp sơn cho việc là dày, cứ tưởng rằng cây đó là cây tốt, nhưng không ngờ nó bị bọn ăn ở trong hết trơn. Thì việc làm của những người làm đó không bao giờ đó lấy chấp nhận, cho dù như thế nào, cho dù nó ra sao, cũng giống như chúng ta thấy những người làm việc chết, những người làm chết, thôi thầy thôi bói, cho dù họ linh giác khẳng định 100% rằng là gì, những người mà làm chết là bùa ngải, cho dù họ có đứng xi măng, cái nơi họ đứng lủng gì, in hình dấu chân của họ xuống đặt, mà xuôi chuồng của họ đó, nó in hình gì, cái trán hoặc là gì nó màu cái cục gạch đó, hoặc cái trán của họ có nổi lên gì, cái vết đen hoặc vết gai của gì cái xuôi chuồng đó, thì biết rằng Allah chúng ta là không bao giờ chấp nhận dù là một rách xi măng của họ. Tại vì họ đã rơi vào một điều mà cấm mà Allah không bao giờ tha thứ, thì làm sao mà Allah chấp nhận gì về đặc của họ. Thì chúng ta thấy ca phía đó, họ biết xi măng, họ có ớt, Allah không chấp nhận, tại sao? Tại họ là ca phía. Thì những người mà làm xi hết đó, thì không bao giờ được Allah chấp nhận xi măng của họ, thì họ là ca phía. Người làm xi hết đó là ca phía, không phải là Muslim nữa. Cái danh nghĩa, cái áp phát, họ phát của người là Muslim thôi, chứ họ không phải là Muslim. Thì gì? Những người đó là bị xầy to, nó làm họ ngộ nhận về việc làm tốt đẹp của họ. Đến sau này đó, đến sau này mà khi những người đó đó nó trực diện với xầy to, trực diện với Allah Subhanahu wa Taala, Allah nói sau khi các ngày tận thế được dựng lên, Allah ra lệnh những người nào mà theo gì thần linh của mình, con thợ trần gian đó, tìm nó, đi theo nó. Thì khi trực diện với xầy to Iblis đó, những người mà làm theo nó, những phúc quát làm theo nó, hoặc những người Muslim mà làm theo dục vọng của mình đó, khi trực diện với Satan Iblis, thì những người đó nói, này Iblis, lúc cho trần gian, ta làm theo lời của mày, mày kia tôi làm, này kia tôi làm, kia ta làm cho hết, thì ngày hôm nay ta đã bị gặp nạn kiếp rồi nè, trực diện với Lót sáng tử ta nè, thì chắc mày sẽ giúp hết gì cho tao. Thì chúng ta nghe câu trả lời, cái lời phán, câu trả lời này đã được Osala nói trong tiên kinh của Lan. Allah có thuật lợi cái lời nói của Satan Iblis, dạy con người nói chuyện với nhau gì trong gì, khi ngày thành thế, thì Iblis mới trả lời. Anh nói tôi sợ quá, tôi rất sợ quá, và cái việc này đó tôi không có xuống, tôi đâu kêu các người làm đâu, tôi chỉ dụ các người, ai biết người làm theo, tôi chỉ dụ các người thôi mà, ai biết người làm theo. Tôi biết rằng nếu mà tôi là người, tôi đã biết rằng tôi là người đã bị sa vào ở ngục rồi, thấy không? Nhưng mà tôi chỉ dụ các người, chứ người đi theo tôi thôi, ai biết các người không suy nghĩ, các người làm theo tôi. Đừng, ngày hôm nay đừng có trách ai ngoài bản thân, trách tự gì, tự trách mình đi, tự trách ai hết mà tự trách mình đi. Iblis là chạy to, không bao giờ nó chấp nhận cái việc làm ở trên trần gian mà đã xúi dục con người. Nó không bao giờ chạy. Nó xúi dục chúng ta thật sự á. Hiện tại bây giờ là nó đi xung quanh chúng ta và nó chảy trong máu chúng ta, nó xúi dục chúng ta làm đủ thứ chuyện hết trơn. Nhưng mà khi ngày ta trực diện nó sẽ không bao giờ. Cũng giống như những kẻ mà gì, ngày nay chúng ta nhìn về thực tế nó không thể tương tự gì. Tới những kẻ mà về kêu người hai mặt á, tức là người sống ở bên đây nó cũng sống được, mà bên kia nó không có được. Năm học qua lại, khi mà đụng chuyện bên kia thất thế thì nó sẽ quay qua bên đây, nếu mà đã thấy nó sẽ chạy qua bên kia, nó sẽ không bao giờ chấp nhận những lời nói mà nó nói trước kia với cái nhóm bên kia. Tại sao? Tại vì thấy bên kia thất thế, nó nói nó sẽ bị sai vào đó, nếu nó nói nó sẽ bị tội nặng hơn, trời độc lỏ. Satan Iblis nó cũng như vậy, nó sẽ không bao giờ chấp nhận những gì mà nó đã xúi dục con người chúng ta làm đâu. Thì chúng ta hãy nhìn lại và làm xem những gì mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói, chúng ta không được phép chê bai nó, hay không được phép suy luận nó, hay không được phép làm gì hơn đó. Nabi nói như thế là nó chỉ được như thế đó. Nabi kêu như thế thì nó chỉ được làm như thế, là không được phép làm hơn, cũng không được phép làm ít, không được phép từ bỏ, không được phép sáng tạo. Tại vì cái tôn giáo Islam nó tất cả mọi việc chúng ta được phép làm một cách tự do, ngoại trừ ibadat, ngoại trừ cái sự hành đạo chúng ta đó, là nó trong khuôn khổ rồi. 10 là 10, 9 là 9, chứ không được phép 10 mà chúng ta tạo thêm 11, mà 10 chúng ta lại rút bớt còn lại 9, là tuyệt đối cấm. Thì người gì, chúng ta thấy những thế hệ trước chúng ta đó, trước nữa giống như do Thái giáo, giờ gì Thiên Chúa giáo, chúng nó đã tự ý thay đổi những các bộ luật trong kinh sách của chúng nó, nên chúng nó đã bị Allah Subhanahu wa Ta'ala trừng phạt chúng nó cách nào đó. Cũng giống như gì, chúng ta đã nghe rồi, cấm chúng nó không được săn bắt cá vào ngày thứ bảy, mà chúng nó lại lập một kế đặt lợp ngày thứ sáu và bắt cá ngày thứ gì, ngày thứ gì. thì cuối cùng chúng nó đã bị một cái hậu quả là bị Allah Taala biến là thành những con khỉ, vì những con khỉ xấu xí gây gớm thì nó đã bị chết. Chúng nó đã phạm giới luật của Allah Taala thì chúng ta cũng cho thế. Mà ngày nay đó, cái cộng đồng chúng ta ngày nay được Allah Taala ban cho rất là nhiều, nhiều hơn và ân sủng hơn và đặc biệt hơn những thế hệ trước kia. Những thế hệ trước họ làm sao họ sẽ bị trừng trị liền sau cái lần đó. Allah không bao giờ để họ sống được thời gian cơ hội quay trở lại. Cũng giống như cái nhóm người gì, cái nhóm người săn bắt gì, cái bắt cá như vậy, họ làm sai Allah trừng phạt họ liền. Còn cộng đồng chúng ta ngày nay, rất nhiều người làm sai, rất ngày nào chúng từng nào chúng ta cũng nghe chuyện sai như này, có những người phạm mãi nhưng không thấy gì hết. Chứ họ đó là gì? Lời đó nó mới giúp, lời đó nó không có thật. Allah cũng hà ta la ban cho người đó coi có cơ hội quay trở lại không? Ta đã rách mắt là những cơ hội đặc biệt mà ta la ban cho cộng đồng này vì Muhammad sallallahu alaihi wasallam chúng ta. Biết đâu được người đó ngày hôm nay họ làm chùa xa thì Allah hy vọng rằng đó, người đó về nhà nó suy nghĩ và nó quay trở lại và đặt về nó tắm hối trở lại. Nếu nó quay lại tắm hối, Allah sẽ tha, Allah sẽ xóa liền cái tội của nó. Allah cho cơ hội người đó quay lại. Nếu người đó không bị bắt lấy thì người đó đừng có trách ai mà hại trách mình, tự trách mình. Mình làm chùa xa mãi mãi mà mình không chịu quay trở lại thì khi Allah bắt tội chúng ta, khi cái chết nó đến bắt tội chúng ta thì chúng ta không có cơ hội đâu, hết cơ hội rồi. Thì Linh có một lần á, Linh có nghe được một người nói Islam chúng ta là có Quran với Sunnah đưa về hadith cho Nabi, thì ông ta mới dám khẳng định rằng ông ta nói gì? Tao chỉ tin Quran rồi chứ tao không tin Sunnah. Quran nói thế nào tôi chỉ làm theo Quran thôi. Sunnah tao không tin. Tại vì ông ta nói gì? Sunnah là vì là do người ta ghi lại. Do Bukhari, do Muslim, mà do Abu Dawud, do gì tiếp đi ghi lại. Đó là những con người thôi. Ăn uống giống như mình ăn uống mà ta không buông lời của ông đó. Quran mới là lời nói của Allah nè. Thấy không? Tin nhờ Quran thôi. Còn là nói là vì biết đâu được mấy người đó thay đổi vậy. Mấy cái người đó họ thay đổi là tự ý ra. Nhưng mà vì chúng ta gì cái lời nói của ông ta đó, chúng ta nghĩ như thế nào? Nếu mà gì lời nói ông ta, nếu mà dựa theo lời nói ông ta đó, ông ta cho rằng chỉ lấy Quran thôi thì ông ta sẽ không bao giờ tìm được đâu trong Quran cách Sime 1000 năm lần. Sẽ không bao giờ tìm được trong kinh kinh Quran từ trang đầu đến trang cuối ông ta lại truyền chúng ta Sime như thế nào. Và cũng sẽ không tìm được đâu trong kinh kinh Quran khi mà gì tiếng Sime em phải đọc bài Fatiha hay là gì, đọc những gì sau đó. Và cũng sẽ không được tìm thấy trong Quran cách gì tài xã hội như thế nào. Và cũng sẽ không tìm thấy trong Quran cách nhịn chay như thế nào, cách mà chúng ta ở trong rộng rộn. Allah kêu thì gia dân là đi ra Amanu gì. Kutibali cũng giam hỏi ngựa lên các ngươi bắt buộc phải nhịn chay. Và sau đó thì các ngươi nhịn chay từ khi mặt trời ánh bình minh, càng bắt bình minh xuất hiện đến thì mặt trời lặn. Allah kêu nói có bao nhiêu đó. Rồi nhịn chay thế nào. Và chúng không bao giờ tìm được trong Quran cách thức phải chúng ta thì là gì. Tại vì trong Quran nó Sala chỉ nói chung chung thôi. Còn phân tích nó là từ hadith của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam phân tích nó ra. Thì phải kết hợp giữa Quran với hadith thì nó mới thành một bộ luật Islam chúng ta. Nhưng mà cái Quran này nè, chúng ta được truyền lại ngày hôm nay đâu phải chúng ta được từ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nhờ lại chúng ta. Chúng ta biết rằng Nabi là người không biết chữ mà. Chúng ta được nó là cũng do sao bạch ghi lại. Sao bạch đã ghi lại. Và sau đó, sao bạch ghi lại trên những cái miếng da, những cái miếng xương của một lạc bà và những miếng cái vỏ cây nào to to họ ghi lại. Ở thời của Vua Cấp được gom lại thành một cuốn. Và tới thời của Usman ông ta đã viết thành là một cuốn kinh Quran giống như thế này. Và tất cả những kinh khác hơn thì ông ta đem đốt bỏ hết. Và cuốn kinh như thế này là hiện tại chúng ta đang sử dụng được chép lại và sao chép lưu truyền từ ngày đó tới ngày hôm nay là thời của Usman tới ngày hôm nay. Thì thông qua những tay của Sao Bạch, thông qua những tay những dư lần này sao đến tay chúng ta ngày hôm nay mà cái người đó nói không suy nghĩ. Thật sự ông ta là người không biết gì hết. Hadith cũng do Sao Bạch ghi lại, sau đó mới truyền lại từ lần này sau đó. Thì mới đây đến ngày hôm nay chúng ta, và Quran này nó cũng tương tự như thế, nó không có khác. Nhưng mà nó không bất di bất dịch và không bị thay đổi là ông ta đã khẳng định trong thiên Quran.
Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun.
Ta là người đã ban xuống thiên kinh Quran và chính ta sẽ là đến bảo vệ cho nó tránh khỏi gì hư hao mất mát. Thì Quran không bao giờ bị sai lệch và bộ luật giáo lý ta không bao giờ bị hư. Thì hadith Sahih cũng vậy. Hadith Sahih sau khi kinh Quran này đó, sau khi kinh Quran chúng ta đã đọc hàng ngày đó, cái bằng chứng mạnh nhất đó là bằng chứng về hadith đó là gì? Bukhari. Bukhari là cái hadith của ông ta là 100% chính xác, không bao giờ sai lầm. Và được xếp hạng sau đó nữa là người gì? Muslim. Ông cả hai hadith đó đều là chính xác 100%, từ bất cứ hadith nào nếu nó của Bukhari và Muslim là chúng ta cứ an tâm mà làm. Chính xác từ Nabi Muhammad làm cả đó sẽ không bao giờ sai lầm. Cả hai đó là những người mà ông ta là đã ban cho kiến thức về hadith rất là tài và rất là chuyên môn về nó. Không, thì ngày nay chúng ta nghe về những gì mà Nabi nói thì chúng ta hãy làm theo đi. Đừng bao giờ suy luận, như đừng bao giờ tranh luận, cũng đừng bao giờ tại sao hay như thế nào. Và có một lần lên đầu được phát qua với tôi Tây Minh, thì có một người hỏi ông ta, giáo lý Islam chúng ta đó, xử sự về giáo lý, phân xét cái người nào họ chê bai về những cái giáo lý của Islam, chê bai về những điều mà giáo lý Islam kêu họ, mà họ lại đem cái gì đùa cợt của chế nhiễu, ví dụ như là gì Islam kêu để đâu, hoặc Islam kêu mặc quần phải trên mắt cá, hoặc là kêu phụ nữ phải đỡ đội khăn gì kính từ đầu tới chân. Thì những người nào mà họ chê bai những vấn đề đó, cho rằng gì để đâu thế như thế này thế kia, hoặc là gì mặc quần trên mắt cá như thế này thế kia, hoặc là đội khăn nó sẽ buồn gã này thế kia, họ đem chê bai gì nhà bán, người đem ra bàn tán thì cho rằng nên không nên đội khăn, hoặc là đội khăn như thế này thế này. Đó, cho gì quấn gì giống như thấy gì ở bên gì bên lùm kinh, hoặc là bên trong phòng chỉ là gì ấy, trong phòng hoặc thời gian chỉ là để cái khăn lên đầu thôi, để cho có hình thức chứ không được che được cái gì trên đầu thì thôi. Hoặc những người họ chỉ đội cái nón như người phụ nữ che tóc thôi, còn thằng cổ của họ và cái gương mặt của họ, lỗ tai họ để nguyên bên ngoài. Thì những người mà họ chê bai, họ chỉ lùm kia làm thế này tốt kia chứ thôi, thì những người đó giáo lý Islam có tư tưởng thế nào? Thì ông Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta nói cái việc làm của người đó nguy hiểm, rất là nguy hiểm. E rằng việc làm của người đó làm cho họ bị rơi vào tình trạng kafir. Tại họ dám đem giáo lý Islam mà đùa giỡn và đem ra bẩn cọc. Thì trong Quran nó trong số đó trên câu vật là cái nhóm người đạo đức giả một năm biết đó. Sau khi Allah chúng ta gì là vì Muhammad Islam kêu mọi người đi chiến tranh Tabuk á, tập hợp mọi người đi tập bút, thì Munafik đó, những người đạo đức giả nó mới nói chung với nhau, nó mới nói ta chưa từng thấy ai giống như Muhammad và bạn bè của nó chứ. Nói thì rất là hay, nhưng mà khi đụng trận nó nhát một họ, nó dám nói như là vì Muhammad sallam về thoa bạch Nabi như thế. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đã mặc khải chúng một cái đoạn kinh chỉ điểm về cái câu nói của bọn chúng và nấu về cái sự đạo của cả chúng, và Allah Ta'ala phủ nhận đức tin của bọn chúng đó. Và Allah Ta'ala là vì sao Salam đứng ra đọc cái công kinh đó cho mọi người, về cho tất cả mọi người nghe. Thì trong sơ bạch đó chỉ có một người buồn nhất trong nhóm gì mùa nạp đó, ông ta cũng là gì, ông ta sơ bạch của này vì chứ không phải là một đạo đức giả, nhưng ông ta là người gì tham gia trong cái cuộc trò chuyện đó, thì ông ta mới nghe câu nói đó là vì Allah phủ nhận đức tin của họ, tức là họ cho thành ta biết qua lời nói gì, qua lời nói gì rồi. Thì ông ta mới đứng dậy cầm dây cương, thì con ngựa, con lạc đà của Nabi. Nabi sau khi Nabi báo cho mọi người biết xong thì Nabi đi. Thì ông ta mới chạy năn nỉ Nabi, cầu xin Nabi hãy gì, cầu xin cho Allah tha thứ cho ông ta. Tại cái lời nói của ông ta đã làm cho ông ta rơi nhận cam kết. Thì ông ta đã nắm dây cương của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam và Nabi cứ đi. Và ông ta đã bị con lạc đà nó kéo lê chảy máu dày, bị thương rất là nặng. Ông ta nắm cái cương con lạc đà, con lạc đà thì là bị thúc nó đi, nó cứ đi thôi, chứ con người chúng ta không gì cản được nổi đó. Thì ông ta đã bị con lạc đà kéo lê dưới đất và bị thương rất là nặng. Đến khi là bị dừng lại thì bị hỏi gì, tại sao gì các ngươi lại dám đem cái lời nói của gì của ông nói, lời nói của ta đem ngay đem vào đùa cả giờ đùa giờ, tại sao dám lấy lời nói của ông, lời nói của này viện khám sức lâm của ta đem vào đùa giờ. Thì ông ta đã cầu xin Nabi rất là cảm thiết. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã thấy được cái sự lòng thành của ông ta và đã cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận tâu bạch của ông ta. Còn những người còn lại Allah ta'ala không chấp nhận tâu bạch của họ, tức là họ đã trở thành là kafir. Chỉ có một lời nói một duy nhất thôi là từ người Muslim đã họ đẩy họ trở lại kafir. Thì chúng ta sẽ đừng bao giờ chê bai bất cứ một cái giáo điều nào, một cái giáo lý nào trong giáo lý trời trong Islam chúng ta đã kêu ra. Nếu chúng ta làm được thì alhamdulillah, hãy cầu cho nó cho chúng ta làm được tiếp tục. Còn nếu chúng ta chưa làm được thì chúng ta hãy cầu cho nó thay đổi lòng chúng ta để làm được như thế. Để chứ đó là gì? Allah chúng ta kêu rồi. Chứ đừng bao giờ mà chúng ta đã không làm, làm một việc chúng ta đã thiếu. Thứ hai, chúng ta lại còn đem ra vấn đề chúng ta không làm, chúng ta bàn tán, chúng ta xôn xao, chúng ta chỉ trích, chúng ta lại nói gì nữa kia, thì lại rơi vào giống như bên nãy trở thành này. Từ một người Muslim sẽ trở thành lại ca biết Allah phủ nhận đi cái đức tin của họ sao khi họ dám chê bai giáo lý của Allah. Thì người nào mà chê bai giáo lý của Allah thì bất cứ giáo lý nào thích không thích cũng phải làm. Chê bai chân chích sẽ bị giống như câu kinh nó ta là vừa nói hồi nãy vậy. Cái nhóm của đạo đức giả mà lớn thì đã nói với bọn chúng chỉ có một người một duy nhất trong nhóm của bọn họ được Allah ta là chấp nhận cho bà thôi, còn tất cả cho thành ca biết. Thì chúng ta thấy sao bạch là vì thời đó đó họ chỉ có tham gia vào một câu một cái cuộc nói chuyện và họ chỉ nói đùa giỡn thôi mà lại hại bị như thế rồi. Thì trẻ người nào ở trong lòng họ ganh tị và căm ghét một cái giáo lý nào đó thì họ sẽ như thế nào? Thì sự chim men ngày ngày vô không dở ngày ngày cũng bị trong đồ biển. Thì đừng bao giờ vượt mặt là vì và vượt mặt của Allah ta nào ta la và cũng đừng bao giờ làm những gì mà chúng ta có cho phép. Và sau này giờ thời của Lâm Lạc có hai người đàn ông, ông ta đi vô trong mít của Nabi, hai người đó nói chuyện lớn tiếng với nhau. Thưa Lâm Lạc, ông ta đi ngang, ông ta mới kêu hai người đó lại. Ông ta mới hỏi chứ hai người từ đâu đến. Hai người đó mới nói tôi hay cho hai người tôi lỡ gì ở Toi-ip. Chúng ta còn nhớ về Toi-ip không? Toi-ip là nó ầm cắt mặt cá mà cá chụp bị tốn mà này, vì tôi ta làm đi đến đó kêu gọi mọi người mà không được đi, không được mọi người giúp lao mà ngược lại bị ném đá trội đó. Rồi gặp thằng mới kia gì chép đá lại họ đó. Nhưng hai người đó sống ở Toi-ip đến đây thăm viếng Masjid Nabi thì ông mời nó đấy. Nếu như hai người là dân của ma thị nắng này thì tôi đã đánh hai người mỗi người dài đôi tại cái tội nó vô trong Masjid Nabi nó chuyện lớn tiếng. Thì vô trong Masjid Nabi mà chúng ta nói chuyện lớn tiếng là cũng giống như chúng ta là nói chuyện lớn tiếng là vì trong lúc mà điện thoại. Thì nói là mẹ đã dựa dẫn cái kinh này là người nào mà hiện tại ngày nay đó, người nào vô trong Masjid Nabi mà nói chuyện lớn tiếng la làng thì giống như người đó ra nói chuyện trước mặt Nabi lớn tiếng. Thì đó là haram. Thì cũng giống như là chúng ta nói là mệt tại vì đã đòi đánh hai người đó, tại vì người hai người đó không biết cái luật này. Thì ô mệt là tiếng thói cho họ. Nếu ta là dân của ma thì ná thì ta bị ô mệt đánh cho một kẻ rất là đau. Nếu có mà làm gì? Họ liên bắt. Thì đến cái gì trong cái bài hát đó hôm nay đó, mục đích là gì? Chúng ta hãy làm theo được, cố gắng làm theo sinh lát của đại biểu Muhammad sallam đi. Chúng ta nghe mãi ngày nào mỗi tuần là gì, tuần nào cũng có nghe hết alhamdulillah, rồi kéo dài khoảng mấy tháng nay, giúp Ramadan được 3-4 tháng kéo dài tới ngày hôm nay. Thì chúng ta nghe mãi sinh lát của đại biểu được nói rất là nhiều, rất là nhiều về sinh lát của đại biểu, đủ thứ sinh lát hết. Mà chỉ có một, chỉ còn sót một điều nữa thôi, là chúng ta chỉ làm theo thôi, chỉ còn sót một điều là chưa làm theo thôi. Còn nghe, chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi. Thì mong rằng thì trong ngày hôm nay chúng ta hãy về cố gắng làm sao làm cho nhiều và nhiều hơn nữa về sinh lát của Nabi Muhammad sallam. Nếu biết nó là đúng thì hãy làm theo, và chỉ làm theo đúng cái mức quy định trong hadith và cái sinh lát thôi. Đừng bao giờ tự ý vượt qua thì cũng đừng bao giờ tự ý thì bớt lắm. Nếu thêm hay là bớt tất cả đều sai gì, dù sao hết, tất cả đều trước mặt Nabi sallallahu alaihi wa sallam hết.
Quý đạo hữu vừa nghe xong đoạn thu âm do văn phòng hỗ trợ và tuyên truyền văn hóa tôn giáo tại Al-Rabwa trực thuộc thủ đô Riyadh thu âm và phát thanh. Cầu xin Allah mang lại nhiều điều bổ ích với những gì mà quý đạo hữu đã được nghe. Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ trực tiếp đến văn phòng qua số điện thoại 00966445 4900 hoặc số 00966 491-6060 hoặc qua fax số 00966-497-0126. Bạn có thể gửi mọi thư từ qua hộp thư PO Box 29465, Zip Code 11457, thủ đô Riyadh. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin qua trang web của chúng tôi www. www.islamhouse.com. Kính chúc quý đạo hữu luôn được sự che chở và ban phúc của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.